Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 429. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 17 tháng 4 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 974, dòng thứ hai từ dưới lên. Đây là đoạn lớn thứ hai, 8.2, khuyến thiện. Phần này chia thành 3 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là y giáo phụng hành, thoát khổ. Câu này chúng ta phải thường xuyên nhớ trong lòng. Thế gian này quá khổ. Lời dạy của Phật Đà, mục đích là giúp tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Đó là mục đích. Còn phương pháp Ngài dùng là gì? Phương pháp trước hết là giúp mọi người phá mê khai ngộ. Nói cách khác, mê lầm trong hiện thực thì khổ, khổ không nói hết. Nếu đối với hoàn cảnh trước mắt, nhận thức rất rõ ràng, thể tướng dụng, nhân duyên quả báo đều hiểu, liền có thể hết khổ rồi. Y giáo phụng hành, liền có thể lìa khổ được vui. Đây là sự thật. Nói cách khác, mê thì khổ, còn giác ngộ được vui. Sự giáo dục của Phật giáo khác với sự dạy dỗ của Pháp thế gian ở chỗ này. Trong Pháp thế gian, không có cách nào giúp chúng ta giác ngộ. Tri thức không làm được điều đó. Tri thức ngày nay không phải đơn giản đã bước vào thời đại lượng tử. Sự phát hiện lượng tử này thật sự đem lại sự hỗ trợ rất lớn cho người học Phật. Con người rất khó giác ngộ. Không giác ngộ thì mọi biện pháp đều vô ích. Giác ngộ được thì liền dễ xử lý. Làm sao giác ngộ? Giác ngộ phải được dựa vào định. Được định thì phải dựa vào trì giới. Đây chính là điều mà Phật Pháp nói, tam học, giới, định, huệ. Tại sao phải trì giới? Vì để được định. Tại sao phải được định? Vì để khai mở trí tuệ. Trí tuệ khai mở rồi thì mới lìa khổ được vui. Đây là sự thật, không phải là giả. Có phải có biến hóa không? Có biến hóa, nhưng không phải ở bên ngoài, mà ở bên trong. Tâm linh chúng ta sinh ra biến hóa rồi. Đối với khắp pháp giới, hư không giới, quý vị có sự nhận thức là sự nhận thức đúng đắn. Nhận thức này là gì? Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Đã là hư vọng, quý vị liền không để trong lòng. Không để trong lòng, quý vị liền không có phiền não, liền không có lo lắng, liền không có vướng víu. Quý vị liền được giải thoát rồi. Chính là sự việc như vậy. Đây là chỗ không giống nhau giữa Phật Pháp và thế gian Pháp. Học Phật không thể không biết. Học Phật còn có một đống khổ não. Khởi tâm động niệm thì là sai rồi. Phật Pháp dạy chúng ta nhìn thấu. Buông xuống, tại sao buông xuống không được? Chưa nhìn thấu mới có thể buông xuống. Tuy nhiên, hai cái đó tương trợ lẫn nhau. Buông xuống phải nương nhìn thấu phải nương buông xuống. Chúng là đồng thời, không có trước sau. Vậy chúng ta dùng công phu rốt cuộc là buông xuống trước hay nhìn thấu trước? Căn tánh mỗi người không giống nhau. Người chướng ngại phiền não nặng phải bắt đầu từ buông xuống. Quý vị mà chưa nhìn thấu thì Phật dạy quý vị buông xuống. Chúng ta nghe lời Phật, Phật không lừa ta, ta liền buông xuống. Quý vị vừa buông xuống thì liền nhìn thấu, liền giúp quý vị giác ngộ. Đó là đối với người bị chướng ngại phiền não nặng, người sợ tri chướng nặng. Thích nghiên cứu, thích truy cứu tới tận gốc, sợ tri chướng. Họ chưa hiểu rõ, họ không chịu buông xuống. Vậy thì trước hết giúp họ làm rõ. Dùng phương pháp gì? Kinh giáo. Bảo họ nghiên cứu kinh giáo. Nghiên cứu kinh giáo thông suốt rồi, tự nhiên họ sẽ buông xuống. Phật như vậy. Không ngờ các bậc thánh hiền cổ xưa của Trung Quốc cũng như vậy. Lúc đó Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc. Chúng ta ngày nay đọc Tứ Thư. Trong Tứ Thư nói, cũng giống như Phật giáo Đại Thừa, không hề khác. Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Trang cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng gặp mặt. Họ sống ở thời đại khác nhau, khu vực khác nhau. Văn hóa, truyền thống không giống. Phương thức sinh hoạt cũng khác. Nhưng họ đối với vũ trụ nhân sinh thì cách nhìn lại hoàn toàn giống nhau. Đây là nguyên nhân gì? Là khai ngộ rồi. Họ dùng phương pháp gì? So với Phật cũng không khác. Phật gọi giới, định, tuệ. Còn họ gọi cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Họ nói cái này trước. Sau đó khởi tác dụng là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác dụng của Pháp Phật so với Nho Gia thì vượt trội rất xa. Phật nói đến liễu sinh thoát tử, ra khỏi tam giới. Đoạn văn này khuyên chúng ta phải y giáo phụng hành. Tại sao phải y giáo phụng hành? Thoát ly biển khổ. Nhân sinh hiện nay, xã hội hiện nay thật sự là biển khổ, không bờ bến. Tôi cảm nhận rất sâu sắc điều đó. Chúng ta muốn thoát ly biển khổ thì phải y giáo phụng hành. Hãy xem phần kinh văn tiếp. Các ông được nghe lời kinh Phật thì phải suy nghĩ chín chắn, ai nấy tự nên giữ vững, trọn đời chẳng lười, tôn thánh, kính thiện, nhân từ, bác ái, hãy nên mong cứu đời, nhổ dứt cội rễ sanh tử và các ác, thì sẽ lìa khỏi con đường tam đồ lo sợ, đau khổ. Kinh văn không dài, chỉ có mấy câu như vậy. Mà đã nói hết toàn bộ Phật Pháp rồi. Người ta hỏi Phật Pháp là gì? Thì mấy câu này đã liền nói rõ ràng, liền nói minh bạch. Không hề dài dòng, mà rõ ràng, sáng tỏ, minh bạch. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Bên phải kinh văn, Như Lai phổ khắp, khuyên người nghe kinh, chuyên tinh tu thiện. Mấy câu nói này của Niệm Lão rất hay. Người thường đọc kinh không nhìn ra. Kinh văn quả thật từng chữ, từng câu đều bất khả tư nghị. Sâu không có đáy, rộng không mé bờ. Trong chú giải, Phật kinh ngữ trong ba chữ này. Thì chữ Phật chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni. Cả đời 49 năm giảng kinh dạy học. Học Phật trước tiên phải có nhận thức về Đức Phật. Đây là lúc trước Đại sư Chương Gia. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ông liền dạy tôi: quý vị không có nhận thức về Đức Phật thì quý vị sẽ đi sai đường, đi lệch, thậm chí đi vào tà đạo. Như vậy là sai rồi. Làm sao để có nhận thức về Đức Phật? Đọc kinh. Đọc kinh gì? Lão nhân gia dạy tôi đọc Thích Ca Phổ, đọc Thích Ca Phương Chí. Hai bộ kinh này rất ít lưu thông, nhưng có trong Đại Tạng Kinh. Tôi từ đây mà bước vào. Về sau kinh này ở Đài Loan được lưu thông. Hiện tại có thể mua được bản này. Hai quyển kinh sách nhỏ này, các đại đức thời Đường từ trong kinh điển trích lục ra những uy nghi đức hạnh một đời của Phật Thích Ca, có một chút giống với Luận Ngữ. Luận Ngữ là do những đệ tử ghi chép về phu tử, ngôn hành bình thường của Khổng Tử. Hai bộ sách này cũng là do học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni ghi chép những uy nghi đức hạnh một đời của Phật. Nó giống như truyện ký vậy. Rất khó có được. Chúng có những điểm tương tự. Và đều là những người có tâm làm ra, làm rất tốt. Chúng ta đọc rồi có được nhận thức chính xác về Phật Thích Ca. Bởi vì nó đều trích lục từ kinh điển, là có căn cứ, không phải tùy tiện mà tưởng tượng ra được. Phật xuất hiện ở thế gian này. Trong kinh ghi chép những gì thì đó chính là căn cứ của Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Thế Tôn 19 tuổi từ bỏ ngôi vua. Ngài là con của một vua nước nhỏ. Nếu Ngài không xuất gia, thì Ngài là người kế thừa vương vị. 19 tuổi đối với sinh, già, bệnh, chết, khổ của con người. Thấy qua rồi, Ngài liền nghĩ về vấn đề này. Làm sao giải quyết nó? Nó được phát sinh thế nào? Ngài tìm ra nhân của nó, tìm ra duyên của nó, Ngài liền hiểu rõ về quả báo. Nhân duyên quả báo. Làm rõ ràng rồi. Ngài dạy chúng ta bỏ ác tu thiện, xa lìa trần cảnh, về với tỉnh giác. Đây chính là giai đoạn khổ hạnh ban đầu. Sau khi xuất gia, chúng ta biết là 12 năm. Ngài 30 tuổi khai ngộ. 19 tuổi đến 30 tuổi là 12 năm. 12 năm này, lúc Ngài học rộng, nghe nhiều. Ấn Độ thời cổ là đất nước của tôn giáo. Tôn giáo rất phát triển, rất nhiều tôn phái. Là đất nước của triết học. Người có trí tuệ rất nhiều. Ngài không bỏ qua tôn giáo nào trong 12 năm. Ngài học tập với tất cả các tôn giáo, mỗi tôn giáo đều đi tham học. 12 năm, đại khái Ngài đều xem qua, đều học qua hết. Ngài cảm thấy thế nào? Không thể giải quyết vấn đề của Ngài. Vấn đề của Ngài là gì? Là sinh, già, bệnh, chết, là lục đạo luân hồi. Ấn Độ đúng thật là có rất nhiều tôn giáo. Đối với tình trạng trong lục đạo, họ hiểu rất rõ ràng. Nhưng chưa từng có người đề cập đến việc giải quyết vấn đề này. Đây là vấn đề mà ngay lúc đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nêu ra, làm sao có thể siêu vượt luân hồi? Vấn đề này trong tôn giáo thông thường không thấy được. Mười chín tuổi xuất gia, buông xuống được chướng ngại phiền não. 30 tuổi không đi tham học nữa, buông xuống chướng ngại về kiến thức, hiểu biết. Phật Pháp Đại Thừa giảng hai loại chướng ngại khiến chúng ta không có cách nào nâng cao. Không thể tiến lên được hai chướng ngại lớn. Cho nên, Phật Pháp dạy chúng ta nhìn thấu buông xuống. Buông xuống là buông xuống chướng ngại phiền não, nhìn thấu là buông xuống chướng ngại về kiến thức, hiểu biết, từ đây mà nhập đạo. Nho cũng như vậy. Nho gia bắt đầu từ cách vật trí tri. Cách vật là ngăn chặn ham muốn, dục vọng đạt đến hiểu biết. Chính là nhìn thấu vật là gì? Vật là dục vọng. Dục trần, quý vị phải xả bỏ tất cả dục vọng. Trong tâm phải xả bỏ tham, sân, si, mạn, nghi. Bên ngoài phải buông xuống tài, sắc, danh, thực, thùy. Hai điều này không buông xuống. Trong có tham, sân, si, mạn, nghi. Ngoài còn có tài, sắc, danh, thực, thùy. Dù có đọc hết Đại Tạng Kinh, cũng là quý vị chưa học Phật. Những điều mà Phật dạy quý vị không thể lĩnh hội được. Quý vị chưa làm được. Giáo pháp của Phật chính là dạy chúng ta nhìn thấu, buông xuống. Đây là lúc tôi 26 tuổi. Khi được thân cận Đại sư Chương Gia, chính Ngài đã dạy cho tôi vậy. Sau này, xem sách Nho Gia, đọc phần mở đầu của sách Đại học, thấy trong bộ đó nói, cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hai cách nói không giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Điều này không thể không biết.
Trần.
Lời Kinh Phật dạy chỉ chung cho xả ác tu thiện, lìa trần cảnh quay về với tỉnh giác, chính là tám chữ này. Trong Kinh giáo của Đức Phật dạy chúng ta, lúc mới nhập môn thì xả ác tu thiện. Đến khi đạt một trình độ nhất định thì dạy chúng ta nâng cao lên, chính là bỏ trần hợp giác. Trần là mê hoặc. Trái với mê hoặc là giác. Cho nên, bỏ trần chính là hợp giác. Hợp giác chính là bỏ trần. Giác là gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thành Phật rồi. Tiểu ngộ là A-la-hán cũng không tệ rồi. Có thể đạt đến mục đích của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài từ bỏ 12 năm tu học, đến dưới cây Tất Bát Lu tu định, đi nhập định, cuối cùng trong định mà khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. So với việc tu học trước kia có quan hệ không? Nói cho chư vị biết là không có quan hệ. Biết những gì trước đó học là sai. 12 năm học trước kia, dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói thì vẫn cứ là lìa giác hợp trần. Vì vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ. Nó không tương ứng với tự tánh. Nó tương ứng với mê. Mê là gì? Căn nguyên của mê là A-lại gia. Nó không có cách nào chuyển thức thành trí. A-lại gia là căn nguyên của mê hoặc điên đảo. Nó chuyển không được. Cho nên, Phật từ bỏ là rất có đạo lý. Tu định. Định là gì? Trong buông xuống. Tham, sân, si, mạng, nghi. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian đều không có tâm tham luyến. Chúng ta ngày nay có một chút minh bạch. Thấy pháp thế gian là giả thì phải buông xuống. Pháp xuất thế gian cũng không phải thật. Nó từ đâu ra? Nó từ việc có pháp thế gian nên mới có pháp xuất thế gian. Thì pháp xuất thế gian cũng không tồn tại. Do tương đối mà kiến lập nên. Đạo lý này phải hiểu. Phật pháp chúng ta có cần không? Trước khi chưa khai ngộ thì cần. Khai ngộ rồi thì không cần. Quý vị mà cần thì sẽ chướng ngại quý vị khai ngộ. Chướng ngại cửa khai ngộ của quý vị thì nhất định phải buông xuống. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật nói với mọi người một câu. Suốt 49 năm, Ngài chưa từng nói một chữ. Ai nói Phật thuyết pháp là phỉ báng Phật. Lời này là ý gì? Là trong tự tánh thanh tịnh không lập một pháp nào. Đó là sự thật. Cho nên người đại triệt đại ngộ sẽ không có ý niệm, không khởi tâm động niệm. Người đó đạt được pháp gì? Người đó cái gì cũng không có. Quý vị đi hỏi họ, Quý vị hỏi điều gì, họ trả lời quý vị điều đó. Hoàn toàn không chút chướng ngại. Dường như điều gì cũng thông suốt, không sai. Quả thật là thông suốt. Lúc khởi dụng thì điều gì cũng biết. Khi không khởi tác dụng thì một pháp cũng không lập. Thậm chí dù khởi dụng vẫn là không lập một pháp nào. Khó thay. Người mới học nghe lời này càng nghe càng mê hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta lại nói hiện tượng Phật là gì? Bồ Tát là gì? A-la-hán là gì? Con người là gì? Kỳ thật là một. Chính là một thể. Nhưng cái phụ mang theo không giống nhau. Phàm phu bao gồm 28 tầng trời trong lục đạo đều gọi là phàm phu. Phàm phu trong lục đạo. Phàm phu mắt thấy sắc. Chúng ta lấy một ví dụ, mở mắt thấy sắc sẽ khởi tâm động niệm là có phân biệt, có chấp trước. Cho nên, mắt thấy sắc, người đó thấy cảnh giới liền khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước. Kiểu người này gọi phàm phu. Vậy Phật thì sao? Mắt Phật cũng thấy sắc, nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Nhưng không có khởi tâm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là gì? Đây gọi là cái thấy của tự tánh. Khởi tâm động niệm là cái thấy của ý thức. Xin nói cho quý vị nghe về tám thức và 51 tâm sở giảng về thức thứ sáu. Thức thứ sáu là cái thấy. Thức thứ sáu là phân biệt. Bồ Tát thì khác. Bồ Tát có khởi tâm động niệm. Không có phân biệt chấp trước. Đó là Bồ Tát. A-la-hán so với Bồ Tát lại kém một cấp. A-la-hán thấy vật, mở mắt thấy vật, có khởi tâm động niệm, có phân biệt, nhưng không chấp trước. Cho nên là A-la-hán, các ngài có thể siêu việt luân hồi sáu đường. Luân hồi sáu đường từ đâu ra? Sáu đường từ chấp trước ra. Vậy cái thấp nhất, có khởi tâm, có động niệm, có phân biệt, có chấp trước. Chấp trước cái gì? Bên trong chấp trước là tham, sân, si, mạn, nghi. Bên ngoài chấp trước là tài, sắc, danh, thực, thùy. Không giống nhau. Tai nghe cũng như vậy. Phật nghe tất cả âm thanh rất rõ, nhưng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không có. Không có khởi tâm động niệm. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, nhưng không phân biệt chấp trước. Còn A-la-hán có phân biệt mà không chấp trước. Không chấp trước là bậc tiểu thánh. Không phải phàm phu. Người siêu vượt luân hồi sáu đường. Nhưng dù siêu vượt thì vẫn không qua khỏi pháp giới của bốn bậc thánh. Bồ Tát mới siêu vượt thập pháp giới. A-la-hán nếu không phân biệt nữa thì sẽ liền vượt lên, qua được 10 pháp giới, đạt đến cảnh giới cao nhất. Không khởi tâm, không động niệm, vậy thì có rõ không? Rõ. Mọi thứ rõ ràng, không còn một thứ nào không rõ, làm sao rõ được? Vốn dĩ rõ ràng, không phải học mà được. Học mà được thì không phải Phật Pháp. Các vị phải nhớ kỹ, tự mình giác ngộ mới là Phật Pháp. Phật Pháp không phải học mà được. Làm sao học? Chúng ta y theo kinh điển, lời kinh của Phật dạy, trước tiên là bỏ ác, tu thiện. Điều này cũng chưa thoát luân hồi sáu đường. Bỏ ác thì không đọa ba đường ác. Tu thiện thì sinh vào hai đường nhân thiên. Trong sáu đường, nhân thiên là hai đường thiện. Còn các đường khác như Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh là bốn đường ác đạo. Phải biết rằng bỏ ác không tạo ác. Nghĩa là không tương ứng với đường ác đạo. Quý vị nhất định không bị đọa ba đường ác. Ác đạo rất đáng sợ. Có một đĩa ghi hình về việc Đường Thái Tông nhập thân. Chúng ta có ở đây, chúng ta phàm phu sáu đường, nên xem càng nhiều càng tốt. Coi nó là một bài học. Tại sao? Để quý vị biết ác đạo thật đáng sợ. Quý vị không muốn đọa ác đạo. Vậy thì quý vị nhất định trong mọi việc phải có ý niệm đoạn ác, đoạn ác khẩu, đoạn hành vi ác, không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không nói hai chiều. Điều này vô cùng quan trọng. Quý vị tại sao phải làm vậy? Để ta không bị đọa ác đạo. Tu thiện, tam quy, ngũ giới, thập thiện rất quan trọng. Trong kinh Phật dạy chúng ta, câu nào cũng đều là lời hay. Phải chân thật làm cho được, học rồi không thể thực hành thì là giả. Không phải thật, thực sự thực hành thì được thọ dụng. Đây là sự thật. Phải chân thật tu hành, tu là sửa. Trước kia sai, giờ sửa lại cho đúng. Đây gọi là tu hành. Hành là hành vi, khởi tâm động niệm. Trong tâm quý vị nghĩ gì? Thì hành vi của ý, tức là hành vi của tâm, lời nói là hành vi của miệng, động tác là hành vi của thân. Hành vi của thân, khẩu, ý sai lầm thì sửa lại cho đúng. Chỗ này nói với chúng ta, bỏ ác chính là bỏ hành vi bất thiện, tu thiện là nỗ lực học hỏi những hành vi thiện, tam quy là thiện. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tổ đời thứ sáu, Đại sư Huệ Năng. Sợ chúng ta hiểu sai ý nghĩa, đi lệch, đi tà. Cho nên, khi truyền thọ tam quy, Ngài không dùng chữ Phật Pháp Tăng, quý vị xem. Ngài dạy mọi người trong lục tổ đàn kinh là phải quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, dùng giác, chánh, tịnh. Giác là Phật, chánh là Bồ Tát, tịnh là A-la-hán. Ngài dùng những thứ này để làm. Điều này thật sự có đạo lý. Chúng ta có phải dựa vào giác chánh tịnh không? Dựa vào giác chánh tịnh là đúng rồi. Quý vị thật sự là quy y Tam Bảo. Quy y rồi phải trì giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu bia. Quý vị có thể làm được, phải biến thành hành vi sinh hoạt thường ngày. Nâng lên một cấp nữa chính là thập thiện. Thập thiện là đem khẩu nghiệp từ không nói dối lại, mở rộng ra ba loại. Không nói hai chiều. Hai chiều là xúi dục, thị phi. Không nói theo dệt. Theo dệt là lời hoa mỹ, lừa gạt người khác. Không ác khẩu. Ác khẩu là nói chuyện rất khó nghe, khiến người ta nghe không thoải mái. Đây chính là ngã mạn, không coi ai ra gì. Điều này phải dè chừng. Sau nữa là thêm không tham, không sân, không si, thập thiện nghiệp là điều A-la-hán tu. Chúng ta phải chân thật thực hành trong sinh hoạt thường ngày, trong đối xử với người, tiếp xúc với vật thì sẽ thật sự được lợi ích. Lợi ích gì? Được đại tự tại, không phiền não. Buông xuống phiền não rồi thì liền được niềm vui ở trong đó. Cái vui này quý vị không thể tưởng tượng. Quý vị khế nhập được cảnh giới này thì đây mới là sự cảm ơn đối với Phật Đà. Nếu không có Phật thì ở thời đại này niềm vui của quý vị từ đâu ra? Khổ không thể nói nổi, làm sao có vui? Là quý vị chưa giác ngộ, quý vị chưa buông xuống. Thật sự giác ngộ, buông xuống rồi, liền được vui vẻ, tự tại. Điều này không thể không biết. Cho nên, tất cả các pháp môn trong 49 năm mà Phật Thích Ca dạy là bỏ ác tu thiện, lìa trần hợp giác. Tại sao làm những việc này? Giúp chúng sinh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bản thân Ngài làm như vậy, xuất gia tu hành, đều là làm tấm gương cho quý vị xem. Quý vị xem hiểu rồi, quý vị liền đi con đường này của Ngài. Con đường này là con đường hạnh phúc nhất của đời người. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói vậy, là sự hưởng thụ cao nhất, hạnh phúc nhất, vui nhất. Đây là nói chung cho mọi lời kinh của Phật, là chỉ cho tất cả các pháp môn. Mà như ngày nay nói là Đại Tạng Kinh. Nói riêng thì chuyên chỉ Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải, Lục Tự Hồng Danh của ba bộ kinh Tịnh Độ. Đây là cách nói khác. Phật một đời nói quá nhiều kinh. Vậy phải bắt đầu học từ đâu? Ngài trực tiếp giới thiệu cho quý vị chính là một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này mở rộng nội dung thì chính là một bộ Đại Tạng Kinh. Một bộ Đại Tạng Kinh viên mãn. Đừng nói là tất cả pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc. Thuyết pháp đến nay đã 10 kiếp rồi. 10 phương vô lượng vô biên cõi Phật. Vô lượng chư Phật thuyết pháp từ vô lượng kiếp đến nay. vô lượng vô biên, đều không vượt qua một câu A-di-đà Phật. Vi diệu thầy. Điều đáng tiếc là gì? Không mấy người biết nên đều xem nhẹ câu Phật hiệu này. Xem thường nó. Cái nhìn này sai rồi. Những người như Lão Hòa Thượng Hải Hiền không nhiều. Chúng ta xem tiểu sử của Ngài. Ngài sống 112 tuổi. Năm 20 tuổi xuất gia, sư phụ liền truyền dạy Ngài một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Thật là không thể nghĩ bàn, sư phụ đem toàn bộ lời kinh của Phật truyền trao hết cho Ngài rồi. Ngài liền tiếp nhận toàn bộ. Từ đó về sau, Ngài niệm một câu Phật hiệu này đến cùng. Chưa từng niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát thứ hai nào, cũng không nghe qua một bộ kinh nào. Ngài còn không biết chữ nữa, không đọc qua bộ kinh nào. Tuy rằng xuất gia, mà ngay cả tụng kinh sám Phật sự cũng đều không biết. Ngay cả năm thời khóa công phu cũng đều không biết. Chưa từng học qua khóa tụng sáng tối. Mọi người tụng kinh trì chú, còn Ngài thì niệm A-di-đà Phật. Ngài ở bên cạnh niệm A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu A-di-đà Phật của Ngài không gián đoạn. Hồng danh Đức Phật A-di-đà, Ngài niệm thật linh nghiệm. Ngài cùng với Phật A-di-đà đã cảm ứng đạo giao. Bí quyết này không phải quý vị không có cơ hội nghe, mà là quý vị nghe nhưng không tin. Quý vị không coi đó là việc quan trọng. Quý vị nghe, thật sự tin, thì sẽ giữ chặt câu Phật hiệu này. Vấn đề gì quý vị cũng đều giải quyết được. Thế gian, xuất thế gian đều giải quyết được rồi. Quý vị nói Phật Pháp quá nhiều. Nói cho quý vị biết, đem nó đơn giản hóa đến mức cực điểm. Như bằng một con số 0. Con số 0 này là gì? 0 chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Từ con số 0 này triển khai thành vô lượng vô biên pháp môn. Thu hẹp lại thì bằng con số 0, bằng 0, cho nên Phật mới nói, cả đời ta chưa từng nói một câu Pháp. Từ phương diện triển khai mà nói, ta thuyết Pháp 49 năm, từ lúc quay về 0, chưa nói một câu Pháp, vi diệu tột cùng. Điều này chúng ta phải hiểu. Quay về 0 là thành tựu chính mình. Dạy học là độ hóa chúng sinh. Chúng sinh căn tánh không đồng. Như hiện tại nói là trình độ không giống nhau, cho nên Phật nói kinh có cạn, có sâu. Gặp người nào thì nói Pháp hợp theo căn tánh người đó, ứng cơ thuyết Pháp. Pháp không có Pháp nhất định. Quý vị thật sự giác ngộ rồi, thì tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Nếu quý vị mê mờ, thì tất cả kinh Phật đều không phải là Phật Pháp. Cho nên, hai câu mà niệm lão nói rất hay, tịnh độ tam kinh quy về 6 chữ hồng danh. Chúng ta phải thâm nhập, phải bền bỉ tu, phải có tâm thường hằng, Đừng để câu Phật hiệu này gián đoạn. Miệng không niệm, nhưng tâm vẫn phải niệm. Miệng niệm mệt thì miệng nghĩ, nhưng tâm vẫn phải niệm, quán tưởng. Pháp môn Tịnh Độ có kinh Thập Lục Quán, chính là 16 phương pháp quán tưởng, tưởng Phật, tưởng tướng thân Phật, nhớ lời giáo huấn của Phật, là tất cả kinh mà Phật thuyết. Phải tỉnh giác nhập môn. Thế nào gọi là tỉnh giác nhập môn? Câu Phật hiệu này không gián đoạn, chính là tỉnh giác nhập môn. Nếu có gián đoạn thì chưa phải là tỉnh giác nhập môn. Không gián đoạn là nhập môn rồi, nhập cảnh giới rồi. Thì biến thành sinh hoạt thường ngày. Khởi tâm động niệm chính là A-di-đà Phật. Cuối cùng, lúc lâm chung, nhất định được sinh thế giới cực lạc. Quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tịnh Độ Tam Kinh quy về 6 chữ hồng danh. Trong đó, kinh quan trọng nhất chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta một đời thọ trì một bộ kinh này là đủ rồi. Một bộ kinh này chính là tất cả kinh. Tất cả kinh cô đọng chính là một bộ kinh này. Một bộ kinh này lại cô đọng đến cuối cùng chính là một câu A-di-đà Phật, bốn chữ. Thục tư duy chi. Thục là thuần thục. Không quên, niệm niệm không quên. Tự nghe mà suy ngẫm. Chữ tư này, quý vị nhìn xem chữ tâm trong văn tự Trung Quốc. Trong chữ tâm có gì? Trong tâm có phân biệt rồi. Có thứ gì đó? Thì tức là có phân biệt rồi. Thêm chữ điền là có phân biệt rồi. Tưởng, tưởng là có tướng. Trong tâm có tưởng. Nghĩ tưởng người thì có tướng người. Nghĩ tưởng Phật thì có tướng Phật. Nghĩ tưởng là trong tâm quý vị có tướng. Tư là quý vị khởi sự phân biệt trong tâm. Từ nghe mà suy nghĩ. Ta nghe câu Phật hiệu này thì nghĩ đến điều gì? Nghĩ tưởng đến A-di-đà Phật, nghĩ tưởng đến thế giới cực lạc, không nghĩ tưởng đến thế giới này. Thế giới này là tạm thời, cõi tạm, không phải là cố hương của ta. Hiện tại ta lưu lạc đến thế giới này. Ta phải về nhà. Làm sao để về nhà? Quý vị nhớ cố hương thì liền về cố hương. Cố hương là thế giới cực lạc. Cố hương là A-di-đà Phật. Điều này vô cùng quan trọng. Đoan thủ bất đãi, tòng tư khởi tu. Đoan thủ là chánh thủ, đoan là đoan chánh, là y giáo phụng hành. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thành tựu không có gì khác. Người này đáng kính, chính là Ngài đủ ba điều kiện. Thật thà, nghe lời. Thật là làm suốt 92 năm. 20 tuổi nghe Pháp. Từ ngày nghe Pháp, liền chân thật làm. Nghe lời, chân thật làm. Người như vậy, căn tánh như vậy, chúng ta ước đoán khi nào thì Ngài đạt được công phu thành phiến. Chúng ta thấy trong Vãng Sinh Truyện, trong Thánh Hiền Lục, người niệm Phật thông thường khoảng 3 năm là thành tựu. Rất nhiều, không phải ít. 3 năm niệm đến công phu thành phiến. Niệm đến công phu thành phiến liền có thể tự tại vãng sinh. Cùng Phật A-di-đà cảm ứng đạo giao. Phật A-di-đà sẽ gửi tin tức cho quý vị, cho quý vị biết khi nào thì vãng sinh. Rất nhiều người thỉnh cầu, không cần thọ mạng nữa, bây giờ con xin theo Ngài vãng sinh. Có không ít người như vậy, A-di-đà Phật thật sự gật đầu, liền dẫn họ đi. Không phải vì thọ mạng họ hết, mà là duyên họ đã chín mùi rồi. Điều này chúng ta không thể không biết. Thật thà, nghe lời, thật làm, thì một đời nhất định được thành tựu. Tại sao có người không làm việc này mà muốn làm việc khác? Đây là không có lòng tin đối với Phật. Vẫn là có lòng tin vào Pháp của thế gian này, vẫn còn nghi ngờ đối với thế giới cực lạc, vẫn xem thế gian này là thật, cho nên tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Cho nên đoan thủ bất đãi. Câu này họ chưa làm được.
Đoan sầu bất đãi.
Chúng ta luôn hy vọng đồng tu của chúng ta. Có thể thêm nhiều người bền chí, không giải đãi. Đãi là giải đãi, lười biếng giải đãi, lại đi suy nghĩ lung tung. Không giữ chặt câu A-di-đà Phật. Quý vị muốn hỏi tôi cần điều kiện gì mới có thể vãng sinh thế giới cực lạc? Tôi tặng quý vị bốn chữ này: đoan thủ bất đãi. Khẳng định quý vị sẽ vãng sinh. Đừng có đi hỏi người nữa. Hỏi người tức là quý vị còn nghi ngờ. Không nghi ngờ nữa thì quý vị cần hỏi ai? Cũng không cần hỏi Phật. Quý vị chỉ thành thật niệm Phật. Giữ chặt một câu A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật đều được. Sáu chữ cũng được, mà bốn chữ cũng được. Tòng tư khởi tu. Tư là tư duy chân chính. Không phải là vọng tưởng. Khởi tu là thật thà niệm, chân thật làm. Câu Phật hiệu này là bảo vật, có thể giúp quý vị trong đời này liễu thoát sinh tử, xuất ly tam giới. Trên thân quý vị có những bệnh đau, quý vị chỉ cần chân thật niệm thì sẽ tự nhiên liền khỏi. Vấn đề là quý vị không chịu tin. Nếu như vậy thì không còn cách nào khác. Đến Phật cũng chẳng có cách gì, cho nên Phật không đến. Đến cũng chẳng có tác dụng. Niệm đến khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì Phật liền đến. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sách phật.net, gmail sách phật.net, a còng gmail.com